Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức xin kính chào các sư cô. Hôm nay tôi cũng rất may là được đến để nghe Đức thuyết pháp, được gặp các sư cô. Nhưng mà cũng sắp đến ngày lễ Vu Lan, nhân dịp này xin kính thỉnh đại Đức cho một cái lời giải. Tại vì người ta đã đặt cái câu hỏi đó cho tôi, và tôi cũng ý, thành ra là cũng xin nhờ cái ánh sáng của đạo Đức, đại Đức cho biết. Tức là đại Đức có nói là Đức Phật không bao giờ giáng họa mà cũng không bao giờ ban ơn, tất cả là do nhân quả mà chúng ta tự tạo nên. Đấy là một cái đường lối rất lớn của đạo Phật. Nhưng mà sắp tới cũng đến ngày Vu Lan, thành ra là chúng ta sẽ đọc cái kinh Vu Lan. Trong kinh Vu Lan đó thì có chuyện ngày một Kiều Liên vì quá thương mẹ bị đọa xuống địa ngục, nên có đến cầu xin Đức Phật. Hồi đó nghĩa là Đức Mục Kiều Liên là cái người có cái hạnh phúc là được sống trong thời của Đức Phật. Thì Đức Phật có gà, có chị cho Mục Kiều Liên là nhân lúc mà rất nhiều tăng ni tụ tập, thì dùng cái nguyện lực của tăng ni để cầu xin cho người mẹ của Đức Mục Kiều Liên được thoát khỏi cảnh địa ngục. Và theo cái Vu Lan đó thì chắc thì cái lời hướng dẫn của Đức Phật đã được ông Mục Kiều Liên theo đó, và nhờ đó mà người mẹ của Đức Mục Kiều Liên được thoát khỏi những người biết. Thì cái đó thì chắc chắn là một cái chuyện rất hay về Đức Phật, mà nó cũng hơi là đi ngược lại về cái chuyện Đức Phật.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, hiểu rồi. Dạ.
Người mẹ của Đức Mục Kiều Liên thì tại sao rất nhiều nguyện lực mà có thể thoát khỏi được, thì xin đại Đức nói rõ hơn về cái chuyện đó. Xin cảm ơn.
Để hiểu được cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó, chúng ta cần phải ghi nhận một số điều như sau. Điều 1, kinh Vu Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ không do Đức Phật nói mà do Trung Quốc sáng tác. Kinh này đó được liệt trong đề tạng thuộc vào nhóm Ngụy Tạo Kinh, tức là cái kinh không có nguồn gốc chuẩn. Trong đề tạng kinh bằng tiếng Tây Tạng, phần Canh Du và Thanh Du đó hoàn toàn không có bài kinh này. Về phương diện dân phạm và ngữ nghĩa học đó, thì tiếng Tây Tạng là rất gần với tiếng Sanskrit, cho nên các nhà nghiên cứu Phật học đã làm một cái bài toán rất là căn bản, là kinh nào mà chỉ có trong truyền thống Hán Tạng mà không có bản dịch tương đương trong tiếng Tây Tạng, thì cái đó chúng ta được quyền đặt vấn đề về cái tính lịch sử và tính chính thống của nó. Thì kinh Vu Lan thuộc về giống này. Điều 2, về phương diện văn hóa đó, thì dữ liệu của kinh Vu Lan là phản ánh văn hóa 100% của Trung Quốc, không thuộc về văn hóa của Ấn Độ. Ở trong lịch sử đó, thì mẹ của Ngài Mục Liên chưa từng bị chết đọa vào ngạ quỷ hay là địa ngục, mà cái câu chuyện đó là do Trung Quốc đặt ra thôi, nhằm mục đích giáo dục đạo đức về lòng hiếu thảo, cách thức báo hiếu, giá trị của cúng dường trai tăng, rồi cái mối quan hệ nhân quả và cộng hưởng nhân quả mà con người cần phải biết ở trong cuộc đời. Do vậy mà mặc dầu kinh này không phải do Đức Phật nói, nó vẫn tiếp tục được truyền bá trong các chùa, và đến cái mùa Vu Lan đó, nó trở thành như là một cái lễ hội dân văn hóa rất là quan trọng để bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành. Văn hóa ứng xử đó đã được xem như là văn hóa đạo đức rất là tốt. Điều 3, cốt lõi của kinh Vu Lan nằm ở chỗ đó, là khi một người nào đó bị tiếc nuối chi phối về gia tài sự nghiệp, thì sau khi chết đó, có thể bị tồn tại trong cảnh giới trung gian ngạ quỷ một thời gian. Sự tiếc nuối nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt. Đạo đức cộng đồng từ 10 phương tăng ở đây đó sẽ giúp cho người tiếc nuối và vướng kẹt trong tiếc nuối đó có thể tháo mở tâm mình ra. Sự kiện tháo mở này nó diễn ra theo cơ chế như thế này. Do vì Ngài Mục Liên thương mẹ của mình đang bị vướng kẹt, vận động Phật tử mười phương là những người không hề có quan hệ huyết thống phát tâm cúng dường mười phương tăng, tức là bỏ tiền của ra để làm phúc. Thì bà Thanh Đề nhân cơ hội đó mới suy nghĩ lại là gia tài sự nghiệp của bà giàu quá, có một đứa con duy nhất là Mục Liên Liên đã đi tu, bây giờ mình chết tài sản này thuộc về ai? Vì Mục Liên Liên không kế thừa, vì tu sĩ là không kế thừa tài sản. Do tiếc nuối đó mà bà bị vướng kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ. Bây giờ bà mới đối chiếu là mình vì thương con, muốn con mình được kế thừa tài sản mà con không có nhu cầu, đang khi các Phật tử ở mười phương không hề có quan hệ với mình, dám bỏ tiền ra để cúng dường trai tăng thế cho mình, thì tại sao mình phải bám víu vào cái tài sản không cần thiết này? Từ nhận thức đó, với sự so sánh tích cực đó, bà Mục Liên đã rũ bỏ sự chấp trước về tài sản, cho nên đã thoát ra khỏi cõi ngạ quỷ và được tái sinh. Cái hành động mà thoát ra khỏi cái sự tiếc nuối đó được bài kinh mô tả bằng ngôn ngữ biểu tượng. Cái cổ là cái bộ phận mà thực phẩm được đưa vào bên trong cơ thể sau khi nhai và nuốt. Và cái người mà đói khát quá thì thường ăn một cách vội vã, mà ăn vội vã thì bị mắc kẹt ở cằn cổ hoặc là bị hốc á, phải uống nước vào thì mới nuốt được, bằng không là nó đau đớn vô cùng. Thì cái hình ảnh đó được mô tả là gì? Lửa đốt cháy, tức là ăn một cách lén lút, tay phải cầm bát, tay trái che đậy, ăn một mình, không muốn cho người khác biết, không muốn chia sẻ với ai. Đó là gì? Sự bỏng sẻn, sự keo kiệt các tài sản. Và người nào tiêu thụ cuộc sống phước báo của mình bằng sự bỏng sẻn và keo kiệt đó là bị đốt cháy cái cổ, tức là không đốt vào được, là không tiêu hóa được, không có mang đi theo được. Cho nên cái tiếc nuối đó đã làm cho Mục Liên bà Thanh Đề đó bị vướng kẹt. Bây giờ đó là phải giải cái nghiệp tiếc nuối bằng việc cúng dường, tức là buông tài sản ra, rũ bỏ tài sản đi để không bị vướng kẹt nữa. Thì cái cốt lõi của câu chuyện giáo dục chúng ta nằm ở chỗ này. Một điều khác đó, thì mặc dầu Đức Phật dạy nhân quả, ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai làm xấu lấy chịu, luật pháp bên ngoài đời cũng vậy, nhưng Đức Phật vẫn dạy chúng ta trong nhiều bài kinh khác, đó là cái cộng hưởng nhân quả là một sự thật không thể phủ định. Trong không gian chánh điện của chùa Hoa Nghiêm, nếu sáng hôm nay đó có chị em phụ nữ nào sức dầu thơm của Pháp loại đắt tiền, thì những người khác mặc dầu không sức dầu thơm vẫn được thơm lây, thì cái mùi thơm đó nó thoang thoảng khắp trong cái chánh điện. Hoặc là nếu trên cái bàn thờ chúng ta thấy các hoa tươi mà có mùi thơm, nhất là hoa dạ lý hương, thì dầu cho tất cả chúng ta có mặt trong cái đề không ai sức dầu thơm vẫn được hưởng ké lây, đó là cái cộng hưởng. Tương tự, cái quy luật cộng hưởng về nhân quả phước báo được nêu ra trong cái đề tạng như sau: những người thân làm phước báo hồi hướng công đức cho người quá cố sẽ hưởng được 6/7, còn người quá giới quá giảng nhờ cái tình thân thương này mà họ phát tâm, cho nên họ hưởng được, sao là họ hưởng ké được phước báo là 1/7 công đức. Con số 7 là biểu tượng tượng trưng cho công đức trọn vẹn. 1/7 có nghĩa là một phần không đáng kể so với công đức đó. Lý do rất đơn giản là gì? Người thân trực tiếp làm, cho nên người thân trực tiếp được hưởng. Nhưng mà nếu không có sự chết của người quá cố này, thì những người giàu, những người có điều kiện cũng không mở lòng ra. Nhân cái việc hồi hướng đó mà họ mới mở lòng, cho nên nhờ cái người chết đó mà họ làm được công đức. Do vậy người chết được hưởng cái cộng hưởng công đức 1/7, tức là hưởng được tượng trưng. Cho nên mặc dầu kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ không do chính Đức Phật nói mà do Trung Quốc sáng tác, giá trị đạo hiếu, giá trị công đức và cộng hưởng công đức trong hành động báo hiếu cúng dường trai tăng này rất là tốt và đáng được duy trì trong các ngôi chùa. Chính vì thế mà vào cái mùa Du Lan tại Việt Nam, từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch, các thanh thiếu niên đều đến chùa đọc tụng. Các cháu ngang đầu cứng cổ nhất đọc bài kinh này vẫn xa nước mắt. Và nhờ đó đó, họ ăn năn hối lỗi, sống một cách có tình nghĩa hiếu thảo, biết ơn đền ơn cha mẹ mình hơn. Từ ngày 15 cho đến ngày 17 tháng 7 âm lịch, sẽ là 15 cho đến ngày 30 tháng 7 âm lịch, thì các chùa có thói quen là tụng kinh Địa Tạng. Một số chùa vẫn tiếp tục tụng kinh Du Lan và kinh báo ơn cha mẹ, nhờ đó mà sống tốt hơn ở trong cuộc đời. Do đó đó, chúng ta cần phải nhớ các cái nguyên tắc căn bản của các bài kinh mang tính cách dẫn dụ, để chúng ta khai thác góc độ triết lý của nó chứa đựng trong bài kinh, chứ đừng quan trọng đến nghĩa đen và chữ trắng. Một điều quan trọng khác ở trong kinh Du Lan đó, đó là thần thông không vượt qua được nghiệp lực. Ngài Mục Kiền Liên, biểu tượng của phép màu số 1, hoàn toàn bó tay chấm cơm trước nỗi khổ niềm đau của mẹ mình trong cảnh giới ngạ quỷ, chứ không phải là địa ngục nha. Bà bị đọa vào ngạ quỷ, đây là vì tiếc nuối không tái sanh được. Và ông phải nhờ đến Đức Phật, biểu tượng của trí tuệ. Và Đức Phật đã hướng dẫn ông á, là tạo cái cộng nghiệp và cái cộng hưởng nhân quả để độ cho mẹ của mình. Cộng nghiệp ở đây lớn nhất đó là cúng dường trai tăng cho 10 phương tăng, và làm theo lời hướng dẫn đó, cuối cùng bà Thanh Đề đã rũ bỏ được cái nghiệp tiếc nuối. Cho nên trong ngày hôm đó, chẳng những bà ấy mà những người cùng bị bệnh và nghiệp tiếc nuối bón sẻ tài sản đã được giảng sinh. Và tác dụng của cộng đồng đó là rất lớn. Cho nên đó, đừng có lệ thuộc vào phép màu, bởi vì phép màu không giải quyết được nhân quả. Dầu có sâu phép màu đi nữa thì quy luật nhân quả vẫn chi phối hết mọi thứ. Người có phép màu có thể vượt qua được luật pháp do biết luồn lách những cái lỗ hổng của luật pháp, nhưng không ai có thể luồn lách khỏi nhân quả. Nhân quả không có lỗ hổng, nhân quả là một quy luật rất chuẩn, là một cán cân rất công bằng. Thì đó là cái thông điệp của kinh Du Lan. Ngoài cái thông điệp về báo hiếu, rồi bố thí cúng dường, giữa cái quan hệ tâm linh giữa tu sĩ và cư sĩ tại gia, thì cái nhân quả là quy luật mà chúng ta không thể quên đi. Thì đó là nội dung của kinh Du Lan. Cho nên sắp tới vào tháng 7 thì các quý Phật tử nên siêng năng đi chùa, phát tâm cúng dường, hỗ trợ cho các vị tăng sĩ được tu học tốt, làm Phật sự tốt. Rồi chúng ta nhắc nhở cho con em của mình về công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, về những đóng góp của người quá giảng cho quốc gia, cho cộng đồng, cho gia đình, để cái truyền thống văn hóa của gia tộc đó được duy trì một cách rất tốt đẹp. Rồi chúng ta lại có cái cơ hội để đền ơn đáp nghĩa cho nhau. Đó là một cái văn hóa đạo đức trong ứng xử rất là có ý nghĩa, mà các Phật tử tu theo đạo Phật Tịnh Độ, tu theo đạo Phật Đại Thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản nên tiếp tục duy trì. Và nó trở thành một cái biểu tượng văn hóa rất là ý nghĩa cho người tại gia. Xin